Nam mô A Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2018, quý vị ở mỗi đạo tràng có tổ chức nghi lễ Vu Lan. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học kinh Vu Lan. Riêng Bảo Trơn thì hai tuần nữa mới tổ chức. Quý vị Phật tử nào rảnh thì bay qua dự lễ Vu Lan ở Bảo Trơn. Thường đến ngày lễ Vu Lan này, tất cả chúng ta đều có những cái tổ chức, những cái nghi lễ để đánh thức từ trái tim của chúng ta một hình ảnh của người cha cũng như của người mẹ ở trong lòng. Bởi vì chúng ta thường theo cái công việc cuộc sống mà chúng ta dễ quên đi những người đã giúp cho mình rất nhiều trong cuộc đời này, đó là cha và mẹ của mình. Chẳng những chúng ta mà các bậc thánh giả, Đức Thế Tôn cũng như các vị đại đệ tử đều nhớ cái công đức của cha mẹ, cho nên các vị tìm cách để giúp đỡ cho cha mẹ mình được giác ngộ giải thoát. Đó là cái mục tiêu chính. Hàng Phật tử chúng ta học Phật pháp hiểu đạo, tăng ni cũng vậy, cũng với mục đích là phổ độ chúng sanh, độ những người có duyên với mình. Cho nên quý vị thấy Đức Phật, tại sao Đức Thế Tôn Ngài lại đi khất thực? Vì Ngài muốn gieo duyên với chúng sanh. Gieo duyên có hai chuyện. Một là ban ơn, hai là thọ ơn. Mình ban ơn cho người ta, thí dụ như quý vị đi bố thí, quý vị cúng dường, đây gọi là gieo duyên, đúng không ạ? Thì mà quý vị cúng dường đó cho ai? Cho chư Phật, chư vị Bồ Tát, cho tăng ni. Thì tăng ni nhận đồ cúng dường của quý vị cũng gọi là gieo duyên, đúng không ạ? Phật tử cúng cũng gieo duyên, mà tăng ni nhận cũng gieo duyên. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì khi mà có duyên thì mới có thể hướng dẫn nhau tu hành được. Cho nên mới nói là Phật hóa hữu duyên nhân. Thì như vậy đó, một cái chuyện chút xíu là Đức Phật Ngài đi khất thực cũng gọi là gieo duyên với chúng sanh. Để chi? Để độ chúng sanh. Bây giờ thầy hỏi tất cả quý vị Phật tử, cha mẹ mình gieo duyên nhiều ít, gieo duyên với chúng ta nhiều hết? Cái này không phải là một cành một nhánh nữa mà là một gốc luôn á. Chúng ta từ đó mà đi ra mà, đúng không? Từ cha mẹ mà sanh ra. Cho nên á, người này có duyên với mình lắm, nhưng mà mình quên. Các Phật tử hiểu đạo tu hành, các vị đều là những người rất là hiếu thảo. Tăng ni cũng vậy, hiểu đạo tu hành là những người rất là hiếu thảo. Vì sao? Bởi vì noi gương theo Phật, noi gương theo thánh giả. Và nhất là khi mà quý vị tu, lòng mình nó an, tự nhiên mình nhớ được cái ân nghĩa của những người đã giúp cho mình, đó là cha mẹ mình. Thầy nói chuyện hôm nay thì không có cái tính cách theo cái thế gian nhiều, là con phải hiếu thảo cha mẹ như thế nào, mà thầy ở góc độ con cái làm thế nào để độ cha mẹ mình. Đó là cái vấn đề mà thầy muốn nói. Bởi vì đó, đứng ở góc độ mà gieo duyên thì tất cả chúng ta là thọ ơn của cha mẹ mình rất nhiều. Bổn phận của chúng ta phải tu hành để độ cha mẹ mình. Thì những quý Phật tử nào ở đây, người nào cũng hiểu đạo, mình trả hiếu bằng cách là hiếu đạo, là giúp cho cha mẹ mình được hiểu đạo và giác ngộ giải thoát. Đó là cái mục tiêu chính. Cho nên là trong cái bài kinh mà quý vị tụng ngài Vu Lan đó: hôm nay chúng tăng tự tứ ngày hội Vu Lan. Ngày tự tứ tức là ngày chư tăng ra hạ sau 3 tháng an cư. Cái ngày này đó là gọi là cái ngày, cũng là cái ngày Vu Lan báo hiếu. Tại vì sau khi mà chư tăng tu hành, cũng như quý Phật tử tháp tùng tu hành trong cái mùa an cư, có công đức, có phước lành, thì ngày này mới là cái ngày hội Vu Lan chứ. Tại sao mà không chọn ngày khác mà lại chọn ngày này? Bởi vì cái ngày này quý vị có vốn liếng, vốn của quý vị là có công đức, vốn của quý vị là có phước lành. Những người tu hành có công đức, quý vị nhân cái ngày này, cái quý vị gieo duyên, quý vị cúng dường. Bởi vì thời Phật sau khi ra hạ, cái Phật tử họ nô nức, họ tổ chức những cái phẩm vật để mà cúng dường chư tăng ni. Bởi vì Phật tử họ nghĩ rằng là chư tăng ni sau mùa ân cư tu hành giỏi lắm, cho nên là họ đến họ cúng dường để họ gieo duyên. Thì từ nơi cái công đức của tăng ni, từ nơi cái lòng phát tâm tịnh tính của quý Phật tử, trên đây trở thành ngày hội Vu Lan. Ngày hội Vu Lan là nó có ý nghĩa như vậy, chứ không có phải là tổ chức lễ theo cái kiểu thường. Trên thời Phật á, là không có tổ chức rình rang như mình đâu. Ngày hội Vu Lan thì chư tăng vẫn ngồi thọ thực, quý Phật tử xớt bát thọ thực, xong rồi chú nguyện rồi nghe pháp thôi, gọi là ngày hội Vu Lan mà cứu độ lục thân đó. Cho nên á, thì trong cái bài này nói là toàn thể chúng con tăng ni và Phật tử hồi tâm tưởng nhớ tôn giả Mục Liên. Tất cả chúng ta đều nhớ hình ảnh của tôn giả Mục Liên. Ngài là vị đệ tử cánh tay trái của Đức Phật, gọi là tướng quân chánh pháp. Tuy là xuất gia sao như A Nhã Kiều Trừng Như và 200 vị tỳ kheo đầu tiên, nhưng mà các vị đều có giác ngộ đủ thần túc và có cái sức tu hành rất là mãnh liệt. Nói là tu hành đã chứng lục thông La Hán, nhưng mà vẫn còn thương mẹ. Đã chứng quả rồi, nhưng mà mẹ mình vẫn không quên. Thì như vậy nói đây là quý vị hiểu cho nó rõ, là chữ vẫn ở đây là không có phải là người tu hành giác ngộ là không còn có một chút tình thương nào hết, mà phải hiểu là người tu hành giác ngộ thương cha thương mẹ nhiều hơn, và thương những người mà có ơn với mình nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn. Cho nên á, ở trong một cái bản kinh mà quý vị cũng từng đọc, cúng dường 100 người mà phàm phu không bằng cúng dường một người giữ năm giới. Bởi vì sao? Bởi vì người giữ năm giới là người đệ tử của Phật. Người đệ tử của Phật là người biết ơn và đền ơn. Cho nên vì vậy đó là công đức của mình nó nhiều hơn. Người cúng dường 100 người giữ năm giới không bằng cúng dường một người giữ 10 giới, tức là sa di giới. Cúng dường 100 người sa di giới không bằng cúng dường một vị tỳ kheo 250 giới. Từ đó mà cứ nhân lên như vậy. Thì như vậy đó là ở đây với mục đích nói rằng là khi mà cái người tu hành hiểu đạo thì lòng biết ơn họ sâu. Khi lòng biết ơn họ sâu là cái công đức của họ có. Khi công đức của họ có, cho nên khi mà quý vị cúng dường thì phước báo nó đầy đủ và nhiều hơn. Đó là thuận theo vấn đề phước báo và cái nhân quả. Cho nên á, là khi mà Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên chứng quả La Hán rồi, lúc bây giờ lòng biết ơn của Ngài vô hạn, thương mẹ mình vô cùng. Vì sao lại thương mẹ mình nhiều như vậy? Bởi vì bà Thanh Đề, bà tạo một cái nghiệp quả lúc còn sanh tiền là phỉ báng tăng ni. Bởi vì theo cái ngoại đạo đó, bà thấy tăng ni là ghét lắm. Không hiểu tại sao thấy tăng ni là ghét à. Có nhiều người họ cũng theo ngoại đạo mà thấy tăng ni á là họ cũng không ghét. Mà riêng bà thì bà ghét, bởi vì bà có một cái lời thề nguyện rất là sâu ở một tiền kiếp trước. Thì cái tiền kiếp trước á, bà chỉ là một nữ tín chủ thôi, cũng có lòng tịnh tín Phật pháp, chỉ có cái tội là quá nghèo, nghèo lắm. Lúc bây giờ bà cũng nhân cái ngày lễ Vu Lan, mọi người đều sắm sửa đồ ăn để lên chùa để làm lễ cúng dường, để gieo duyên với Phật pháp. Bà không có gì hết, bà mới đi mót lúa về, cái bà mới thức cả đêm, bà mới lãi từng hột lúa ra thành cái hột gạo. Quý vị biết cái lúa mà lãi ra thành hột gạo thì cực lắm, được có một dĩa à. Vậy mà cái lòng của bà cảm được hòa thượng trụ trì đã đắc quả thần thông rồi. Hòa thượng mới nói với tăng chúng sau khi mà thọ thực buổi sáng, nói này các vị, hôm nay có một đại tí chủ đến cúng dường, các vị phải chào đón cẩn thận để người ta thối tâm tội nghiệp. Vì thầy trụ trì này mới đi xa, ở nhà thầy chi sự mới nghe thầy trụ trì dặn sao làm vậy. Ăn xong là mấy thầy sửa soạn y hậu đủ thứ, chuẩn bị chiên chóng đồ rình rang để đón những cái vị thí chủ phát tâm tịnh tín cúng dường, gọi là đại thí chủ ngày hôm nay. Nhưng mà xui một cái là mấy vị tỳ kheo đó chưa chứng thánh quả. Cứ nghĩ là cái người đại thí chủ là cái người là phải mang thùng, mang gánh, mang xe, cúng đồ nhiều gọi là đại thí chủ. Cho nên người nào đó mà cúng dường đó thì được mời hết. Bởi vì đó là thầy trụ trì nói vậy, không biết là ai, cho nên thấy người nào mà bưng thùng bưng gánh đến là mời hết, mời vô quý trọng. Riêng có ông bà lão đội một dĩa gạo đứng trơ trơ, không được mời. Bà đứng từ sáng mà đến trưa, lòng bực bội quá mới đổ gạo xuống dưới sân chùa lấy chân trà, phát cái nguyện từ đây về sau không kính trọng tăng ni nữa. Mỗi lần gặp tăng ni là đuổi xua, thề nguyện lớn như vậy. Do cái phước báo của bà vẫn còn, đời sau đó là bà được sanh ra làm người, thì do bà phát tâm cúng dường, chỉ mới phát tâm thôi cúng dường, cho nên bà cũng được rất là giàu có, trở thành một trưởng giả. Tức là chỉ phát tâm thôi nha, phát tâm cúng dường, lãi gạo đi cúng dường phát tâm thôi, chùa chưa nhận gì hết mà bà đã phước báo đời sau bà được làm trưởng giả rồi. Riêng thầy trụ trì đó đi về thấy cái tình cảnh như vậy, nghĩ là cũng là cái lỗi lầm của mình, cho nên á ngài sợ bà đọa vào trong cảnh giới khổ không có ai độ bà ra được, ngài mới phát nguyện đời sau làm con bà để độ bà lão này. Tức là ngài đại hiếu một kiền liên trong đời này. Cho nên quý vị thấy gieo duyên ghê không? Tức là chỉ phát tâm gieo duyên với chùa một dĩa gạo thôi, mà đối với thầy trụ trì đó là cảm được cái ân sâu rồi. Ngài phát cái nguyện đó cho nên á đời sau ngài một kiền liên sanh ra đời vào trong gia đình của một người trưởng giả, lại là bà lão, lại là một cái người đời sau này làm trưởng giả, chỉ phát tâm cúng dĩa gạo mà chưa tới tay chùa nữa mà có cái phước báo như vậy. Cho nên quý vị mới thấy là trong kinh hay nói là của ti đức cát làm con kính thành đó, A Dục Vương mà được làm vua giàu có như vậy chỉ cúng dường Đức Phật một bát cát thôi, nên là có một bát cát thôi mà được làm vua. Bởi vì là mấy đứa nhỏ chơi dọc đường thấy Đức Phật đi khất thực, tụi nó đang chơi đồ hàng đó. Hồi nhỏ quý vị có chơi đồ hàng là bán hàng, lấy cái muỗng dùa rồi xúc cát, rồi lấy lá cây cầm đũa, rồi quý vị bài gian hàng ra đó. Nhỏ nhỏ quê mình hay chơi vậy đó. Thì A Dục Vương lúc còn nhỏ cũng như vậy, thấy Đức Phật đi khất thực, ổng xúc một bát cát, mà trong lòng của ổng cứ nghĩ đó là cơm, đây là cơm của tụi nó mà, mang dâng Đức Phật, quỳ xuống dâng Đức Phật một cái lòng dạ chí thành. Bây giờ Đức Phật nhận cái bát cát đó, chú nguyện phước lành đưa cho ngài A Nan: con mang bát cát này rải xung quanh hương thức của Như Lai, để mỗi ngày Như Lai đi thiền hành mà con phải biết là 500 năm sau cái đứa trẻ này sẽ làm hưng thịnh Phật pháp. Đúng 500 năm sau A Dục Vương ra đời. Nên là quý vị đi Ấn Độ mà thấy mấy cái cột trụ của A Dục Vương đó, là ổng là cái người có công mà làm hưng thịnh Phật pháp một thời. Những cái di tích Phật giáo A Dục Vương là cái người bảo trì, cho nên giờ đây mới còn. Vì vậy cho nên quý vị thấy là chỉ cần tâm mình thành là tự nhiên quả báo nó đầy đủ, không cần quý vị làm nhiều làm ít cũng được, nhưng mà với điều kiện phải chí thành, chí thành chí thiết, quả báo được nó đầy đủ như vậy đó. Một bát gạo mà trở thành một bà trưởng giả, nhưng mà Phật giáo công bằng lắm, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện tốt thì được chuyện tốt mà chuyện xấu là phải chịu xấu thôi. Bà phải gắng tam bảo, cho nên á mang cái nghiệp đó rồi tiếp tục một cái tâm niệm sai. Đời này ra đời đó bà tin theo ngoại đạo, gặp tăng ni là bà chửi đũa rủa và xua đuổi, không cúng dường mà còn ghét cay ghét đắng nữa. Ngài một kiền liên ở trong một cái gia đình tà đạo như vậy, nhưng mà ngài cũng rất thương bà. Ngài nói phải giác ngộ mới có thể độ được mẹ mình, cho nên ngài mới đi tu, kết bạn với ngài Xá Lợi Phất, trở thành đồ đệ lớn của Đức Phật Thích Ca, giác ngộ giải thoát rồi. Khi bà tuổi thọ cũng không lâu và bà chết, chịu cái quả báo là sanh xuống cõi ngạ quỷ. Phước báo thì có, tội nó cũng có luôn. Cho nên quý vị cẩn thận. Cái gì mà hay đi chùa làm công quả, làm phước là quý vị có phước, nhưng mà quý vị không khéo tạo tội cũng phải chịu cái quả báo như vậy. Cẩn thận vô cùng. Nhân quả rõ ràng. Cái này là không có phải là nhiều khi rồi mà thầy nhắc nhở rồi quý Phật tử nhiều khi cứ nghĩ là thầy khó, nhưng mà tại vì chỉ sợ một cái đường là đi nó lạc. Mình dễ làm sai lắm, làm đúng cũng dễ, làm sai cũng dễ, bởi vì mình còn vô minh. Quý vị thuận tâm quý vị làm phước được, rồi quý vị cũng thuận tâm mà quý vị làm sai, làm công quả cũng tốt, nhưng mà coi chừng nó cũng có khi sai mình không hay. Cho nên phải cẩn thận dè dặt cái tâm của mình. Bà Thanh Đề đời sau có quả báo tốt, rồi cuối cùng lại đọa vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Nhưng mà cũng may là gặp được một vị tu đắc đạo như Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Chứ còn nếu mà gặp một phàm tăng thì không biết làm sao mà độ bà được. Thì khi mà Ngài đắc quả rồi, Ngài mới tìm mẹ mình ở đâu, nói là sáu đạo luân hồi, quyết tâm tìm kiếm thiên nhãn soi cùng đến nơi ngạ quỷ. Mẹ ta đây rồi, cứ đi soi vòng vòng dùng thiên nhãn đó, coi hết cõi này cõi kia, đến cõi ngạ quỷ nó ô, mẹ ta đây rồi. Lang thang đói khổ, ruột đau như cắt, không thể ngồi yên. Tức là cái kiếp ngạ quỷ khổ lắm. Trong kinh Đức Phật diễn tả có nhiều con quỷ bụng nó rất to mà cái cổ nó nhỏ xíu bằng cái cây kim đó. Quý vị mà mình mỗi lần mình đi đâu về mình khát nước á, quý vị bưng cái ca nước vô, quý vị uống chừng bao lâu? Quý vị uống chừng 3 hớp là hết một ly à. À, quý vị đi đâu về quý vị đói bụng á, quý vị ăn một chén cơm bao lâu? Có ăn rỉ rả thiền định được không? Không. Ăn chánh niệm nổi không? Không. Quên đi. Đũa muỗng quơ một hồi là thấy là no bụng, mà mới đâu mới 5 phút thôi. Vì sao vậy? Vì cái cổ họng mình nó to nè, cái miệng mình nó lớn. Mà những cái con quỷ cái bụng nó to kinh khủng lắm, mà cái cổ bằng cái cây kim thôi. Quý vị nghĩ uống nước khi mà nó khát nó uống được không? Đau khổ lắm. Nó quá đói mà ăn ăn lại cũng không nợ được nữa. Cái kiếp ngạ quỷ khổ đau như vậy. Mà nó ghê một cái là cái người mà cái tuổi thọ của ngạ quỷ đó cực lâu. Tức là một kiếp ngạ quỷ lâu lắm, vài trăm năm như vậy đó, mới xong một cái kiếp ngạ quỷ, phải chịu cái đói khổ như vậy. Cho nên là nhân quả nó sợ lắm, chứ không phải là cái đơn giản. Lỡ rơi vào trong đó rồi thì khổ vô cùng. Bà khổ đau lắm, Ngài Mục Kiền Liên mới thương tâm. Ngài mới đi cái khất thực được bát cơm. Ngài mới dùng cái thần thông đó dâng cho bà, để cho bà ăn đỡ đói. Nhưng mà bà thấy được bát cơm đó thì mừng lắm, tay bốc ăn, thấy cơm đó là lấy tay bốc ăn. Cơm liền hóa lửa. Quý vị mà cơm mà hóa lửa ăn ăn được không ạ? Không được. Mà quý vị nghĩ đó là cái nghiệp quả nó khiến như vậy. Có hai chuyện mà nó khiến chúng ta phải kinh sợ. Chuyện thứ nhất đó là khi sanh vào cái kiếp ngạ quỷ đó, khi mà gặp thức ăn đó thì cái thức ăn nó biến thành lửa. Giống như là những cái người sanh vào cái cõi Atula cũng vậy. Thì khi mà ăn cơm đến cái phần cuối thì nó biến thành giòi hết, sợ vô cùng. Đó là cái nghiệp quả của một những chúng sanh nó như vậy. Những cái cõi ngạ quỷ cũng vậy, thức ăn có đó, nhưng mà vừa bóc thức ăn liền hóa lửa. Bữa nào mà quý vị mà giận ai, quý vị ăn có nuốt nổi không ạ? Nuốt không vô. Mình giận người nào mình ăn không nổi, mình buồn người nào mình ăn cũng không được. Cho nên đó, nó thuộc về cái tâm lý của mình. Cho nên chính vì cái tâm lý của cái người chúng sanh, của cái kiếp ngạ quỷ đó, họ quá nhiều cái sân hận, bị cái lửa sân hận, cho nên nó chiêu cảm tất cả những thức ăn đều là bị cháy hết khi đưa vào miệng. Đau đớn vô cùng, khóc lóc. Ngài mới trở về cầu Đức Thế Tôn để mà cứu giúp mẹ mình. Tức là Ngài rất là thương tâm. Nhưng mà ở đây thì diễn tả thì nó hơi bi thương một chút, giống như là rơi lệ dầm dề đủ thứ. Thì như vậy đó, là chỉ dùng cái ngôn ngữ này mới nói là cái lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên nó vô hạn, thương cha mẹ mình vô cùng. Cho nên xin Đức Phật chỉ dạy. Thì Ngài mới nói thôi, hôm nay con thiết lễ Vu Lan đi, thỉnh mười phương tăng đồng tâm cầu nguyện. Tức là thỉnh mười phương tăng đồng tâm cầu nguyện. Thì như vậy đó, mình thiết lễ Vu Lan thì thỉnh mười phương tăng, thì quý vị làm sao thỉnh được? Mười phương tăng thì đông lắm, đúng không ạ? Thì bây giờ không có thỉnh được. Thì nói mười phương tăng ở đây là tượng trưng cho một cái chúng hội bốn vị tỳ kheo, là một đại chúng. Rồi có luôn cả những hội hữu. Thì đây có thể nói là mình đã tổ chức lễ Vu Lan đầy đủ rồi. Bởi vì khi mà chư tăng thọ thực là thường thỉnh chư Phật và chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng lai lâm mà chứng giám nữa, cho nên được đầy đủ. Thì khi Ngài về lập hội cái lễ Vu Lan xong rồi đó, thì lúc bây giờ bà Thanh Đề được sanh lên cõi trời. Cho nên ở đây gọi là đồng tâm cầu nguyện. Chính những cái ngôn ngữ này cho nên quý Phật tử hiểu sai một chút, là cứ nói là cầu nguyện là cha mẹ mình sẽ được siêu sanh. Bởi vì Ngài Mục Kiền Liên Ngài cũng cầu nguyện mà. Ngài cầu nguyện cho nên cha mẹ mình, bà Thanh Đề được siêu sanh. Cho nên là quý vị hiểu sai. Cầu nguyện ở đây là như thế này. Hai chữ cầu là cầu mong, nguyện là mang cái tâm nguyện của mình, hay là do cái nguyện lực của mình để mà hồi hướng. Hồi hướng theo cái tâm nguyện của mình. Tức là quý vị có cha mẹ, cái quý vị hồi hướng nguyện cho cha mẹ mình được sanh về cái cảnh giới nó tốt lành, đây gọi là cầu nguyện. Khác với cầu xin. Hai cái. Thường thường quý vị cầu nguyện hay là cầu xin? Cầu xin tức là mình cầu xin Phật và Bồ Tát cho mình cái này cái kia. Cho nên là hai cái, cầu xin với cầu nguyện là khác nhau. Nguyện là nguyện lực, cầu là mong mỏi người thân của mình do với cái nguyện lực mà tâm thành, lòng chí hiếu của mình để được cha mẹ mình sanh về cái cõi an lành. Đó là hai cái nó khác nhau. Thì như vậy đó, là bà Thanh Đề, thứ nhất là bà đã có một cái chủng duyên lành, cho nên vì vậy đó là những cái duyên của Ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật là những cái duyên phụ. Những cái duyên phụ này cộng với duyên chính của bà là bà có cái tâm lành, là lúc ban đầu bà đã có tịnh tính với Phật Pháp, tịnh tính với Tam Bảo. Mỗi tâm niệm an lành đó đều là những chủng tử rất là tốt. Bây giờ được Phật và chư hiền thánh tăng, nhất là lòng hiếu thảo của Ngài cảm đến bà, cho nên lòng bà phát ra được cái sự sám hối ăn năn và phát được cái lòng từ bi cho nên bà mới được sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời là nhờ cái phước báo của bà, chứ không có phải là tự nhiên mà thành tựu. Một cái phước báo của bà, một dạo bà đã tịnh tính với Tam Bảo, phát tâm cúng dường, lại thóc thành gạo để mà cúng dường Tam Bảo. Đó là một cái chủng duyên, là đã gieo cái duyên sẵn đó. Bây giờ tạo một cái nhân duyên lành của Phật Pháp do Chư Tăng và Đại Hiếu Một Kiền Liên, khiến cho cái nhân đó nó phát triển lên. Cho nên quý vị hiểu thêm chuyện như thế này: khi mà quý vị tác tạo một cái nhân lành ở trong lòng của mình, không phải hiển nhiên là chỉ có một cái duyên đó không, một cái chủng duyên đó nó có trong lòng của mình rồi, khi mà quý vị tạo thêm những cái duyên lành thì cái chủng duyên đó sẽ phát khởi mạnh lên nữa. Ví dụ như ngày xưa quý vị đi phát tâm, quý vị tu hành đến chùa, quý vị làm những cái điều tốt như vậy, quý vị kết một cái chủng duyên. Rồi đến sau này quý vị tiếp tục, quý vị tạo những cái duyên lành nữa, thì quý vị gom lên cái chủng duyên kia, nó sẽ tăng trưởng lên. Cái phước báo đầu tiên của bà cúng gạo đó chưa đủ cái phước để mà lên được cái cõi trời, nhưng mà ngày hôm nay thêm một cái duyên lành để cho cái chủng duyên đó nó phát khởi lên. Ngày hôm nay được cái duyên lành của Ngài Mục Kiền Liên, cái duyên lành của Chư Tăng và lập hội Vu Lan đó, khiến cho cái chủng duyên của bà tác tạo ngày xưa phát triển mạnh lên. Giống như là quý vị trồng một cái cây mà quý vị quên tưới tẩm mà cái cây nó vẫn còn. Đến một cái lúc nào đó tự nhiên quý vị nhớ ra, rồi quý vị tưới nước vào, cái cây nó hấp thụ và nó sẽ phát triển lên. Quý vị ở trong nhà mình đó là hay trồng những cái cây mà có cái dây leo đó, hay là những cái cây mà cây trầu bà đó, quý vị có hay để trong nhà cho nó mát ở nhà bếp hay phòng khách đó, quý vị quên tưới nước từng tuần cái bắt đầu ảnh héo eo rồi, héo thấy tội lắm. Quý vị mới lấy nước quý vị tưới vô, cái tự nhiên nó tươi lên đó, có nước là nó tươi lên và nó phát triển cành nhánh rễ lá. Cũng như vậy, khi mà quý vị phát khởi một cái chủng duyên lành ở trong lòng của mình rồi, thì tất cả những cái duyên sau này để trợ cái duyên đó để mà phát triển thành tựu. Cho nên đó, khi mà quý vị phát tâm Bồ Đề, công đức đủ rồi, quý vị tu là cái học Bồ Đề nó tăng trưởng lên. Còn quý vị không tu là Bồ Đề mình nó héo queo à. Nhiều khi nó không héo mà nhiều khi nó bị mà nước không đủ đó. Giống như cái cây cam mà quý vị trồng đó, mà nước và phân không có đủ đó, nó cũng ra trái vậy, ăn nó chua lè, hoặc là ra trái đèo. Cây Bồ Đề cũng vậy đó, mình mà tưới tẩm không đủ á, nó thành Bồ Đề gai. Tâm Bồ Đề nó không phát, nó phát những cái tâm nó ẩu tả thì đó. Cho nên tu một thời gian đó, đạo đâu không thấy, mà thấy Bồ Đề gai nó phát ra. Tu một thời gian cái chướng à, mới tu thì thấy nó dễ thương, tu một thời gian cái hết dễ thương. Tức là quý vị tưới tẩm nó không đủ, không có điều, thế là không có tưới được cái nước từ bi vào trong lòng của mình, không có tưới được cái nước hỷ xả. Cho nên người ta càng tu thì người ta càng hỷ xả, càng vui vẻ, mình càng tu thì càng nhăn càng nhó. Là quý vị biết là cái hạt giống của mình á, trồng xuống mà quý vị tưới nó không đúng. Cho nên vì vậy đó là cũng phải cẩn thận nữa, chứ không thôi nó sanh ra cái trái lạ. Cho nên thầy thấy nhiều người tu một thời gian, thầy thấy nó hơi lạ lạ, nó không giống người tu lắm. Tu một thời gian thấy nó lạ lạ, nó kỳ kỳ, gọi là kỳ nhân. Cho nên đó là chúng ta phải cẩn thận. thì bà Thanh Đề đó là khi bà gieo một cái duyên với Tam Bảo mà cái phước báo của bà chưa có đủ tiêu chuẩn để được lên cái cõi trời. Bây giờ được tưới tẩm lòng từ bi của bà nhân một cái nhân duyên là ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên và chư hiền thánh tăng chú nguyện, cho nên vì vậy bà phát khởi được lòng từ bi. Lòng từ bi bà phát khởi lên, nó tưới vào cái hạt giống cũ ngày xưa, bà được sanh lên cõi trời. Đây là quý vị hiểu đúng theo cái tinh thần của đạo Phật là nhân quả đó, chứ không phải là do chư tăng và Đức Phật cầu cái bà đi lên. Vậy thôi, quý vị có tiền quý vị đi làm đó, có tiền vô nhờ chư tăng cầu nguyện khỏi tu làm chi cho mất công. Thì như vậy đó, thì khi mà mẹ của bà ngài đó được sanh lên cõi trời rồi, ngài mới nghĩ chúng sanh. Như vậy mai mốt chúng sanh mà có cha mẹ như vậy đó thì có thiết lễ hội Vu Lan được không? Thì Đức Phật ngài mới dạy thiết lễ Vu Lan là cứu độ được lục thân bảy đời cha mẹ. Tức là nếu mà quý vị thiết lễ Vu Lan này, chẳng những là cha mẹ mình không, mà còn cứu độ được lục thân của mình, tức là cửu quyền thức tổ đó, bà con thân thuộc của mình đều được cứu độ. Thì như vậy ở đây là chỉ nói là cứu độ thôi, chứ không có nói lên cái chuyện mà giác ngộ giải thoát. Là khi mà ở trong nhà quý vị bình thường thôi, có một người mà phát tâm tu hành, tự nhiên cả dòng họ cũng cảm ứng. Người nào căn lành thì cảm ứng được nhiều lắm, người nào mà căn mỏng cũng cảm ứng được sơ sơ. Đây là gọi là cứu độ rồi. Ví dụ như quý vị mở đạo tràng rồi quý vị tu tập vậy, mà tự nhiên cha mẹ mình cũng cảm, bà con thân thuộc mình tự nhiên cũng cảm từ từ, và cũng là cái cơ hội một lúc nào đó họ sẽ trở về với Phật Pháp. Nhiều khi cha mẹ mình không có đi chùa đâu, mà thấy con mình cứ đi chùa tu hành, tự nhiên lòng cũng hướng thiện, cái lâu lâu về má ba ơi, hôm nay chùa có lễ Vu Lan đông lắm, ba má đi lên chơi. Từ vì lâu nay nghĩ, cái ba má mới nghĩ à, con mình lâu nay đi chùa mà, cho nên thôi đi chơi thử, lên cái dính luôn, lên cái tu luôn. Là đó là cái chỗ mà đã cứu độ rồi đó. Rồi con cháu trong nhà, nếu gì mình đi chùa, cô mình cũng đi chùa, cho nên nghe vậy thôi, bữa nào mình lên chơi đi, lên chơi thôi, lên cái rồi cũng dính luôn. Bạn bè của mình cũng vậy đó, ngày xưa mình bạn bè mình thường đi chơi không à, bây giờ mình đi chùa, cái mấy đứa bạn nó nói bạn mình nó ở chùa thôi, mình lên chùa chơi coi chùa làm sao mà nó theo chùa như vậy, rồi cái họ cũng dính luôn. Đó là cái gieo duyên. Thì như vậy đó, một người mà phát tâm Bồ Đề cho nên mới nói là có khả năng cứu độ được lục thân là vậy. Thiết lễ Vu Lan là cái hình ảnh là chí thành với Tam Bảo cúng dường bằng từ tâm, cho nên đây gọi là phát tâm vô lượng, gọi là thiết lễ Vu Lan. Hai cái khác nhau như vậy. Thì bây giờ đó là cái sự tích của ngài Mục Kiền Liên. Chúng ta nhớ ơn ngài Mục Kiền Liên là cái người con hiếu thảo, chứng quả giải thoát rồi mà vẫn nhớ cha mẹ mình, thì huống nữa mình là cái người phàm tục, thì cái công ơn của cha mẹ trời bể không bì, bổn phận làm con thì làm sao quên được. Thì đối với công ơn cha mẹ thì trời bể cũng không có bì được đâu. Mình là những người con thì không thể nào mà quên được cái lòng của cha mẹ, thì thương con nó vô cùng. Giờ rồi thầy đi nói chuyện với một cái người bệnh. Cái người bệnh này đó là họ đến giai đoạn cuối rồi. Khi mà đến ngồi nói chuyện đó, cổ còn trẻ lắm, chỉ mới ba mươi mấy tuổi thôi, còn hai đứa con, một đứa 10 tuổi, một đứa chỉ 4-5 tuổi thôi. Khi mà nói chuyện thầy hỏi đó là cái vương vấn nhất của cô hiện giờ là cái gì? Cổ quay nhìn hai đứa con, cổ rơi nước mắt. Tức là vương vấn nhất của cổ là hai đứa con. Bởi vì cái tình mẫu tử mà đoạn dứt với con cái thì cái chuyện đó không thể nào. Cha mẹ có thể chết được mà đoạn dứt chứ con cái không thể nào được. Lo lắm thầy. Bởi vì không biết tụi nó sẽ sống như thế nào khi không còn có tình thương của mẹ, khi không còn có con. Vừa nói mà vừa rơi nước mắt. Bây giờ thầy mới giải thích là mỗi người con đều có cái nghiệp riêng. Nhiều khi có cha mẹ, có nhiều đứa nó không có thành công, nhưng nhiều đứa không có cha mẹ mà nó vẫn thành công bình thường. Mới nói mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp duyên, nghiệp quả. Mà những gì mình có thể làm được mình đã làm rồi, cho nên đừng có vương vấn. Nghe vậy thôi nhưng mà nước mắt cứ vẫn cứ chảy à. Bởi vì quá thương con mà. Cho nên á, là quý vị đi hết thế gian này, quý vị không bao giờ mà tìm được cái người nào mà thương quý vị mà nó đậm đà như vậy. Những đứa con á, nhiều khi không có thương cha mẹ đâu, mà cha mẹ vẫn thương y chang vậy à. Có nhiều đứa con ngỗ nghịch lắm mà mẹ, cha mẹ vẫn thương, vẫn lo. Quý vị thấy ở thế gian này có ai làm được chuyện đó không? Bạn bè, vợ chồng cũng vậy. Họ nói thương chứ thật ra là chỉ là thương theo cái kiểu mà ngẫu hứng thôi. Nhiều khi đụng duyên là họ có thể bỏ mình nè. Mà thề non hẹn biển tha thiết dữ lắm. Có cái duyên gì hơi trở cái là họ bỏ đi à. Cái tình thương nó không thật quý vị. Do cảm hứng và do có sự đổi chác của thế gian, cho nên cái tình thương đó nó nhạt nhẽo lắm. Bạn bè họ có thể bỏ mình hết, nhưng mà có một người không bao giờ bỏ chúng ta, cha và mẹ. Hy sinh cả đời mà lúc nào cũng hy sinh một cách rất là tự nguyện như vậy. Cho nên cái ân này nó vô cùng vô tận. Cho nên mới nói là dâng hiến trọn đời mà chưa tròn chữ hiếu, là dâng hiến cả đời mà chưa tròn. Giờ đời thầy cũng có một cái Phật tử, họ lên họ nói thầy hiểu được cái tâm trạng của họ. Nói con cực quá thầy. Hỏi sao cực? Con nuôi mẹ con cực quá. Nhiều khi á, nói là một mai mẹ mình mất, nhưng mà biết bao giờ mất. Mà cái hiện tại lại là quá sức là cực khổ, không chịu nổi nữa. Cái thầy mới nói như vậy nè: cô cứ quán chiếu lại đi, ngày xưa mình còn nhỏ, mẹ mình nuôi mình cực hơn bây giờ mình nuôi mẹ. Vậy mà cổ nói với thầy vậy mà cổ cũng nói được nè. Cổ nói thầy, ngày xưa lúc con ra đời á, con còn nhỏ đó, không phải chỉ một mình mẹ con nuôi, mà có ba con nuôi nữa, đúng không? Tức là có cha và có mẹ. Mà lúc thời con sanh ra đó là cha mẹ của con lúc này còn trẻ, mà chia ra mỗi người con nữa thôi. Bây giờ thầy, con già rồi, có mình con à, mà nuôi người mẹ già nữa, mẹ bệnh con cũng bệnh nữa, hỏi thầy thử sao chịu nổi. Cái gì thế, họ nói hợp lý không? Cũng nghe thì cũng hợp lý. Tính ra cái công bằng đó. Rồi bây giờ cho đó, ngày xưa là mẹ con nuôi con từ nhỏ đến 20 tuổi đi, là 20 năm. Bây giờ con nuôi mẹ con 30 năm rồi thầy. Có những cái là cũng khó trả lời lắm chứ không phải dễ đâu. Ở nhà quý vị thấy làm ông thầy cũng cay đắng lắm chứ không phải là dễ ăn. Này nghe anh vậy thôi thầy mới nói. Ngày xưa cha mẹ mình nuôi mình á, có cái tình thương nó vô cùng, khổ cực cách mấy cũng chịu đựng được hết. Còn mình nó thiếu cái tình thương, cho nên khổ một chút mình thấy nó dài dữ lắm. Chưa nói đến cái chuyện á mà sanh thành dưỡng dục, máu thịt của mình cũng là của cha mẹ mình cả. Ngoài sanh và còn dưỡng nữa, và nuôi mình trưởng thành nữa, đó là cái công đức nó vô cùng. Nhưng mà tự vì nếu mà luận cái chỗ đó thì người ta không tin. Cho nên thầy nói bây giờ á, là cô muốn vui đó, là cô vui như thế này. Mỗi ngày đi làm về săn sóc mẹ mình bằng một cái tâm nó thiệt là tròn, tức là đừng nghĩ gì cả. Khi săn sóc đó, lấy cái việc làm đó làm vui, thì như vậy cô sẽ khỏe hơn. Đừng nghĩ nhiều quá sẽ không tốt. Mà cổ còn ví dụ vậy nữa nè. Ví dụ vậy thầy nghe thầy mới sợ nữa chứ. Con mới đọc một cái tin là người chồng nuôi cái người vợ cực quá, ông mới lấy cái khẩu súng ông bắn người vợ chết, rồi ông bắn ông chết luôn. Con nghe như vậy đó, vậy mà con không có một chút giận gì ông chồng cả, mà hiểu được ông chồng. Thật ra đó là họ không sai đâu, tự vì quá cực quý vị. Cho nên tài mạng mới nói đó, trên thế gian này đó, cực hay là sướng đều do quan điểm của mình hết. Mình thấy cái đó là cực thì cái nó trở thành cực, mình thấy cái đó là vui thì nó trở thành vui. Đó là do quan điểm hay do cái nghiệp tập của mình. Giống như chư thiên mà thấy chúng sanh thọ hưởng ngũ dục, ăn nhậu, họ thấy khổ cực lắm, họ thấy sợ lắm, họ thấy họ kinh tởm dữ lắm, mà mình rất là vui. Những người họ thích uống rượu, họ uống vô họ thấy vui dữ lắm, mà người không uống rượu thấy họ rất là khổ cực. Đây là do nghiệp của họ mà thôi. Cho nên vì vậy đó, nếu mà mình có đủ cái chất từ bi, mình thương những người có duyên với mình là mẹ mình, những người đã kết một cái duyên sâu với chúng ta, rồi mình mang một cái tấm lòng vị tha giúp cho cha mẹ mình hiểu đạo trong lúc săn sóc cha mẹ mình, là mình nghĩ đây là một cái phương tiện để độ một chúng sanh, những người có duyên nhất với mình. Cho nên thầy mà hồi nãy thầy đầu tiên thầy nói, thầy chỉ ở cái góc độ là cái người hiếu thảo là độ cha mẹ mình là phải làm bằng cái cách nào, tức là tạo một cái phương tiện thù thắng để cho cha mẹ mình hiểu đạo. Thì như vậy đó, gọi là có trong tứ nhiếp pháp có cái gọi là cận sự nhiếp đó, hay là bố thí nhiếp. Tất cả việc làm của mình là thân cận với mẹ mình. Cái thứ hai nữa, mình giúp đỡ cho mẹ mình, thì đây cũng gọi là cái bố thí, đúng theo tinh thần Bồ Tát Đạo, thì đây cũng gọi là độ chúng sanh. Thì như vậy đó, mình với cái lòng từ bi thương mẹ mình bằng trái tim từ bi, thì đây mới gọi là người con hiếu thảo. Cũng như cha mẹ thương con, gọi là tình mẫu tử, hay là tình phụ tử, hay gọi là từ mẫu, hay là từ phụ, đều có cái chữ từ hết. Mà chữ từ này xuất phát từ cái chữ từ bi. Mẹ thương con cũng phải từ bi, cha thương con cũng phải từ bi, chứ không nên dựa theo cái ái nhiễm. Nhiều khi mẹ thương con quá bằng cái ái nhiễm, cho nên đó, khiến con nó đau khổ. Cha thương con vì cái ái nhiễm, cho nên á là khiến con cũng đau khổ luôn à. Cho nên nhiều khi thấy con hư rồi vì cái ái nhiễm cho nên lo quá, rồi sân si chửi rủa, nói năng không được bình tĩnh. Đây đều là những cái tình thương này thuộc về ái nhiễm, chưa thể nào gọi từ phụ được. Quý vị là bậc làm cha, bậc làm mẹ thương con là phải có cái từ bi ở trong đó. Thì như vậy đó, ngược lại, cha là từ phụ, mẹ là từ mẫu, thì cái lòng hiếu thảo của người con là phải có từ bi thì mới đền đáp được cái ân sâu được. Cho nên người con là phải có cái từ bi thương cha mẹ bằng cái trí tuệ, chứ không phải là thương theo cái kiểu thế gian nữa. Cho nên có nhiều người thương cha mẹ thấy lạ lắm, cứ chiều cha mẹ cũng không được nữa. Mình phải vận dụng cái phương tiện trí tuệ từ bi để mà dẫn dắt được mẹ mình phát được cái tâm Bồ Đề, thì như vậy mới là đúng nghĩa. Một cái tâm niệm của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là ngài thương cha mẹ, là đầu tiên là ngài đi tu hành, ngài đi xuất gia, ngài tu cho thiệt giỏi, rồi ngài với cái lòng chí hiếu từ trái tim của ngài, đây gọi là từ bi. Rồi nương nơi cái oai thần của Tam Bảo Phật Pháp Tăng kết lại, tạo một cái năng lực phi thường, khiến cho cái chủng duyên của bà Thanh Đề được phát khởi và bà được sanh lên cõi trời. Đó là một cái sự hiếu thảo phi thường. Cho nên tại sao ngài Mục Kiền Liên gọi là Đại Hiếu Mục Kiền Liên? Bởi vì độ cha mẹ đó là có nhiều người độ lắm mà không được gọi là đại hiếu, mà ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên tức là ngài trả hiếu đúng cách, trả hiếu đúng chánh pháp, khiến cho bà phát khởi được thiện tâm. Cho nên đó là mới gọi là đại hiếu à, chứ không phải là đại hiếu kiểu mà thương đau đớn. Có nhiều người thương cha mẹ đau đớn mà không có trí tuệ, không có từ bi thì không được. Cho nên vì vậy đó, nhân cái ngày mà Vu Lan, quý vị thầy cũng mượn cái hình ảnh ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên để mà nhắc nhở tất cả chúng ta, bản thân thầy cũng vậy, luôn luôn là phải thương cha mẹ mình bằng trái tim từ bi, mà dặn với lòng là phải nỗ lực tu hành, mang cái trí huệ, mang cái công đức này hồi hướng hết cha mẹ mình được sanh về cõi lành. Đó là quý vị thành tựu được một người con hiếu thảo. Quý vị cũng là đại hiếu chứ không có phải là thường. Thì như vậy đó là ý nghĩa trọn vẹn trong cái ngày hội lễ Vu Lan này. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.